văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, nằm bên tà ngạn con sông Hồng hiền hòa thơ mộng, thành phố Yên Bái xinh đẹp đang vươn mình đi lên trong công cuộc đổi mới và phát triển, xứng đáng trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa vững mạnh, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Đến với thành phố Yên Bái, ngắm nhìn những con đường rộng lớn thênh thang, những nhịp cầu nối dài niềm vui đôi bờ, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi đây, du khách càng cảm thấy yêu hơn mảnh đất này. Những con đường, hàng cây, góc phố đều ghi dấu biết bao tình cảm gắn bó của người dân nơi đây với quê hương yêu dấu. Đó cũng chính là động lực, là niềm tin để thành phố Yên Bái vững bước trên con đường đi lên phía trước. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tùy bút Thành phố tuổi thanh xuân của tác giả Hải Đường để có thêm những cảm nhận về sức sống mùa xuân trên thành phố quê hương.
Không hiểu vì sao cứ mỗi độ xuân về, những ký ức xưa lại ùa về, thức dậy. Có phải bởi ta biết thành phố lộng lẫy sắc màu hôm nay đã mọc lên từ một vùng đất cổ? Ngàn năm trầm mặc bên bờ con sông Hồng rộng lớn và hùng vĩ chảy dài từ Lũng Pô, địa cầu vùng Tây Bắc của Tổ quốc đến tận cửa biển Ba Lạt, Thái Bình. Những ai còn nhớ, mùa xuân năm Canh Tý, tỉnh Yên Bái được thành lập và thị xã Tỉnh Lỵ cũng ra đời trên vùng đất mang tên làng Yên Bái thuộc Tổng Bách Lẫm, Phủ Quy Hóa, tỉnh Hương Hóa lúc bấy giờ, một vùng đất cổ của một quốc gia độc lập, một vùng địa tầng còn để lại bao dấu tích của tiền nhân thời Nguyên Thủy. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở xóm Đá Bia, ở bờ ngòi khe dài, con ngòi chảy xuyên qua phần đất phía nam của thị xã, ra tuần quán đổ vào sông Hồng. Những dấu tích cổ xưa của thời kỳ đồ đá còn được tìm thấy ở Gò Bách Lẫm ngay bên bờ sông Hồng. Người ta còn khai quật được thạp đồng ở xã Hợp Minh, làng cổ Yên Bái đơn sơ, nhỏ bé, nhà tranh, mái lá, tường đất quét vôi, người dân sống bằng đèn dầu, nước ăn giếng thơi. Ấy là hiện thân của thành phố hiện đại hôm nay. Ký ức xưa thức dậy khiến ta sao lòng muốn lang thang đi khắp phố phường để cảm nhận trọn vẹn trong ta tình yêu thành phố. Ta muốn tìm lại phố giếng ngày xưa, dẫu biết rằng thành phố chả có cái tên nào như thế. Nơi ấy một thời, người dân mấy khu phố ăn chung gầu nước múc lên từ lòng cái giếng sâu thăm thẳm. Ta vẫn đem theo cuộc đời mình tiếng gầu va thành giếng của những buổi chiều tà tà cùng em dòng dây múc nước. Ta muốn tìm lại mái trường xưa bên cạnh cây đa cổ thụ, có hàng rào cây cơm nguội, ken đầy quả chín. Tìm lại con đường ta vẫn chạy tắt qua trên mảnh vườn hoang nở vàng hoa cải đắng. Khi nghe tiếng trống trường báo giờ vào lớp, ta muốn tìm lại phố nhà đèn, nơi đặt cỗ máy chạy điện mỗi đêm. Bên cạnh một cây đa lớn, cành lá sum suê. Ta muốn tìm lại quán phở Vượng ngon nổi tiếng ở cuối phố ga. Ta muốn tìm lại người thầy thuốc nổi tiếng hiếm hoi thời xưa với tấm biển hiệu 30 năm y tá lành nghề ở cuối phố nhỏ đầu cầu sắt Ngoài Yên. Đằng đẵng một thời, sống bằng đèn dầu, nước giếng, lại bị chiến tranh xâm lược tàn phá, hủy diệt, nhưng đảng bộ và nhân dân đã đem sức lực, tiền của và tài năng, trí tuệ kiên trì xây dựng lại từ đường xá đến mỗi ngôi nhà, góc phố. Tự mình nâng mình lên trở thành thành phố vào năm 2002. Với tầm nhìn thời đại đầy trí tuệ và trọng trách trước dân, các nhà lãnh đạo của thành phố, của tỉnh đã quyết định mở rộng không gian đô thị, lấy sông Hồng làm trục không gian xây dựng thành phố Yên Bái cũ thành thành phố mới hiện đại hai bên sông Hồng. Từ nông thôn bước vào thành thị, còn nhiều ngỡ ngàng, vụng dại, nhưng vùng đô thị bên sông đã lên da lên thịt. Chao ơi, chỉ hơn 10 năm mà vùng nông thôn chạy dài từ Âu Lâu, Hợp Minh đến Giới Phiên, Phúc Lộc đang trở thành những khu đô thị mới với những công trình đồ sộ, bệnh viện đa khoa 500 giường, bệnh viện lao phổi, nhà điều dưỡng cho người có công và nhiều công trình khác. Từ ý tưởng táo bạo và khát vọng lớn lao, thành phố và tỉnh đã tập trung nguồn lực để nâng tầm thành phố, mà trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Những đường phố cũ được chỉnh trang đẹp mắt, những đường phố mới thanh thang, hoành tráng, nối tiếp nhau ra đời, làm thay đổi hẳn bộ mặt của đô thị. Đầu tiên phải kể đến đường 379 chạy dài từ phường Yên Thịnh qua phường Minh Tân đến phường Yên Ninh, nay gọi là đường Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng. Ngày nào ta cứ ngỡ đường Nguyễn Thái Học là đại lộ lớn và đẹp nhất của thành phố, sẽ khó có đường phố nào lớn và đẹp hơn. Nhưng không phải, chỉ vài năm sau thôi, đại lộ rộng dài gấp 3 đường Nguyễn Thái Học vinh hạnh mang tên đường Nguyễn Tất Thành ra đời, nối trung tâm thành phố với vùng du lịch sinh thái Hồ Thác Bà. Và cũng chỉ trong vòng 5 năm sau thôi, năm 2017, con đường hoành tráng và hiện đại hơn những đường phố đã có, nối trung tâm thành phố với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Còn một vài công việc nhỏ phải tiếp tục hoàn thiện, những hàng cây đô thị bên đường đã lên xanh, điện đèn cao áp rực sáng đêm đêm, những cây cảnh trên dải phân cách rộng tới 9 mét đã nở hoa. Xe ô tô ở mọi miền của đất nước và cả của khách nước ngoài đã lăn bánh trên con đường tuyệt vời này để vào thành phố. Con đường đẹp và hoành tráng đến mức nhiều người đặt câu hỏi, không biết thành phố sẽ đặt tên con đường ấy là gì cho xứng đáng với tầm vóc của nó. Giờ thì người ta biết con đường ấy được mang tên đường Âu Cơ. Người ta lại reo lên với cái tên ấy và khen ai đã chọn được cái tên xứng tầm, thỏa mãn với niềm tự hào và ước vọng của người thành phố. Năm Kỷ Hợi này, thành phố bước vào tuổi thanh xuân 17, cái tuổi giàu ước mơ và khát vọng, tràn đầy sức sống và nghị lực. Có phải vì nghị lực và sức sống của tuổi 17 mà thành phố đã làm nên bao kỳ tích mới, một năm bắc được hai cây cầu hiện đại vượt sông Hồng? Ngày 30 tháng 6 năm 2018, cầu Bách Lẫm khánh thành, chiếc cầu dây văng đầu tiên đẹp đến nao lòng với chiều dài hơn 435 mét, rộng 18 mét, nối liền trung tâm thành phố với vùng đô thị mới Giới Phiên và cũng là cầu nối quốc lộ 37 với quốc lộ 32C và cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hai tháng sau, về phía hạ lưu, cách chừng hơn 1 km, cầu Tuần Quán bắc qua sông Hồng rộng và dài hơn cầu Bách Lẫm lại thông xe kỹ thuật. Hai cây cầu đã phải đầu tư nguồn vốn lên đến gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng tiền thu ngân sách của tỉnh trong một năm. Có phải chúng ta đã giàu sang lắm đâu? Thật ra mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người dân đã phải gồng mình lên để chi cho dự án. Cũng chẳng ai dám chơi sang hay phô trương hình thức vì là tiền chất chiêu, kia cóp của dân, mà xây cầu qua sông là việc phải làm, không thể dừng được. Làm để kết nối, phát huy toàn bộ hệ thống cơ sở của thành phố xây dựng trong mấy chục năm. Làm để kết nối toàn bộ các tuyến quốc lộ từ quốc lộ 70 đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố. Làm để tạo tiền đề, thúc đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa vùng hữu ngạn sông Hồng của thành phố. Làm để mở toang cánh cửa phía Nam, đón gió bốn phương và hội nhập với mọi vùng đất của đất nước và quốc tế. Thế là riêng địa bàn thành phố có 4 cây cầu vượt sông Hồng. Năm Kỷ Hợi này, năm cuối cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện mục tiêu nâng thành phố lên tầm đô thị mới. Nhiều công trình, dự án đã hoàn thành và đang đẩy nhanh tiến độ thi công như khu tưởng niệm Bác Hồ, khu di tích Nguyễn Thái Học, khu phố thương mại trên bán đảo Hồ Yên Hòa, khu thương mại của tập đoàn Hoa Sen. Hoàn thiện những công viên đã có với hệ thống đường dạo, đường điện màu trên đường viền quanh hồ nước và khởi công xây dựng công viên lớn Đồng Tâm. Tết đến, đường phố kết hoa, treo cờ, trăng đèn lung linh rực sáng. Đêm nay ta đưa em ra xem cầu Bách Lẫm, hãy dừng lại giữa cầu dưới ánh đèn màu rực rỡ, ngắm nhìn thành phố trong đêm, đôi bờ, phố phường đèn điện đủ màu sắc nhấp nháy như sao xa. Dòng sông Hồng như một dải ngân hà, ta vẫn ngắm dưới bầu trời đêm xanh thẳm. Ta tìm lại bến cũ Đò Ngang, gần phía chân cầu nơi ta vẫn hẹn hò đón đợi nhau. Từ cầu Bách Lẫm qua Giới Phiên, Phúc Lộc, ta lại qua cầu Văn Phú trở về trung tâm thành phố trên con đường Âu Cơ thanh thang hoành tráng. Đêm xuân, thành phố đẹp đến nao lòng không chỉ bởi những phố phường rực đỏ cờ hoa, lung linh huyền ảo ánh đèn, bởi những cơn gió heo may và mưa bụi, mà còn vì một điều gì đó ta có thể cảm nhận mà rất khó gọi thành tên. Thành phố lên đèn, những dòng điện màu quanh những hồ nước công viên dồn đuổi nhau, nhấp nháy huyền ảo như thực, như mơ. Trên quảng trường, những cây đèn trang trí mang sáng hoa sen. Bên cạnh những chậu hoa tươi vàng rực ngần kia như vừa mới mọc lên hai bên đường thành phố, hàng hoa sữa điện quấn từ gốc lên đến thân cây. Những chiếc đèn ống đủ màu tím, hồng, lúc sáng, lúc tối như những giọt mưa màu xa trên cành lá. Cờ đỏ, hoa tươi, điện sáng đủ màu từ mạch đất đến ngang trời theo năm đường phố lớn tỏa đi năm hướng. Những đường phố trong đêm như những dòng sông ánh sáng chảy đến vô cùng, ta tẫn thờ, mê mẩn nhìn theo. Dòng người từ đâu đổ ra công viên Yên Hòa, ra quảng trường 19 tháng 8, ra trung tâm thành phố mà đông thế. Tiếng nổ ì ùng giữa không trung, từng làn pháo hoa bay vút lên nở bung, sáng rực bầu trời. Lạ thay, thành phố mà ta thuộc từng ngôi nhà, góc phố, nhớ từng viên đá lát mà đêm nay ta ngỡ ngàng như thành phố này từ huyền thoại đi ra. Ta ngẩn ngơ như người bị lạc, không biết đi về ngả nào giữa đêm xuân thành phố.
Thành phố ngày có em, âu lâu bên hẹn tôi về. Tình em xanh ngời phố núi, tình em cao nhà mới xây. Phố phường em đi trong mây, bồng bềnh bàn chân gian khó. Thương em chập trùng núi cao, anh đêm với mối tình trẻ trung như mùa xuân về, hoa rừng thắm nở vào từng góc phố. Tình yêu Yên Bái ơi, thành phố anh hiền đêm qua xa. Tây Bắc ngàn xanh sương mờ, con nước sông Hồng sông chảy. Mọi tình ta muôn đời vẫn còn, đâu buồn xa thiết tha. Ngày ngời lên tiếng ca Yên Bái. Thành phố tình
Quý vị và các bạn vừa có dịp cảm nhận hương sắc mùa xuân và sức sống mới trên thành phố Yên Bái thân yêu. Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 năm 1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái do nhà yêu nước Nguyễn Thái Học lãnh đạo, tuy không giành được thắng lợi, song đã gây tiếng vang lớn, cổ vũ lòng yêu nước và ý chí kiên cường vì độc lập tự do của nhân dân ta. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự hy sinh của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các đồng sự của ông thì vẫn còn mãi tới mai sau như nhắc nhớ chúng ta về tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc.
Đã có nhiều nhà thơ, trong đó có cả những người trực tiếp tham gia khởi nghĩa này đã dành nhiều tâm huyết để viết về những tấm gương quả cảm, những người chí sĩ với lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh thân mình vì tự do của dân tộc. Bài viết sau đây của tác giả Hà Ngọc Lan sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn rõ nét hơn về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong vườn thơ yêu nước và cách mạng muôn hồng ngàn tía nửa đầu thế kỷ 20 đã có một chùm thơ mặc dù sắc màu không thật rực rỡ, song hương thơm thì đã khiến cho bao người đắm say cảm phục. Đó là những bài thơ, đúng hơn là tiếng nói từ trái tim đầy khí phách, những thiên vừa tráng ca vừa bi ai của những con người, hoặc trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa Yên Bái, hoặc là những người đồng chí của họ. Mang trong mình dòng máu thi sĩ đầy lãng mạn, họ còn là những chiến sĩ quả cảm hiên ngang trên mặt trận đánh đuổi bọn thực dân cướp nước. Họ là những người bạn, người đồng chí gần gũi của một tên tuổi đã đi vào lịch sử, một con người có nhân cách cao đẹp, Nguyễn Thái Học. Những người đã viết lên những vần thơ về khởi nghĩa Yên Bái và những nghĩa sĩ xứng đáng được coi là những thi sĩ đích thực trên tao đàn cách mạng của lịch sử. Có tâm hồn thi sĩ hơn, lãng mạn hơn, những tâm hồn dám hy sinh tuổi xuân cho sự nghiệp lớn, nguyện hiến dâng tuổi trẻ của mình cho sứ mạng đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc. Đại biểu cho những tâm hồn lãng mạn ấy là những tên tuổi với vài tác phẩm của họ, tiêu biểu như Nguyễn Khắc Nhu với bài thơ Đường Luật chửi thực dân, Phạm Tuấn Tài với một chùm thơ Đường Luật, Đông Gia Lữ Hoài, Nỗi lòng người Lữ Thứ đêm đông, Đêm đứng bờ ao, Cảm đề, Nhân tình và bài Theo thể ca chủ Phải tự cường, Nguyễn Thi Giang với bài Khóc Nguyễn Thái Học, Theo thể vãn, Thẩm Chi với bài Hỏa lò oán và Vũ Văn Cào với bài Xả lim oán đều theo thể ngâm, thất ngôn bát cú. Những bài thơ trên nội dung chủ yếu là miêu tả cảnh quốc giá phá vong, lòng căm thù giặc, tinh thần anh dũng của nghĩa quân, nỗi uất hận khi gặp phải buổi, thất bất lợi hề. Tiêu biểu cho lòng căm thù giặc cướp nước là những vần thơ hào sảng của Nguyễn Khắc Nhu. Nguyễn Khắc Nhu, người Bắc Giang, thi nho học đỗ đầu sứ, nên cũng thường gọi là Sứ Nhu. Ông là người đồng chí thân thiết của Nguyễn Thái Học. đọc bài Trừ thực dân, ta thấy lòng ông lúc nào cũng lo lắng cho Tổ quốc, Giang Sơn, tin tưởng sắt đá thế nào đất nước cũng được giải phóng. Nặng lòng yêu ái khó làm thinh, dội máu nam nhi rửa bất bình, cướp nước chém cha quân Phú Lãng, cháy thành chết mẹ chú Ba Danh. Gian nan những xót người trong hội, tâm sự nào ai kể với mình. Hỡi hỡi anh em cùng gắng sức, phen này quét sạch giống hôi tanh. Đó là những lời toát ra từ đáy lòng, ông đứng trên một lập trường dân tộc khá rõ rệt. Trong thơ ông ta bắt gặp những chữ yêu ái, tức là từ ưu dân ái quốc, buồn về nỗi khổ sở của dân và yêu nước mà ra. Nhân dân đang chịu mọi sự khổ nhục dưới ách thống trị của giống hôi tanh. Nguyễn Khắc Nhu thương dân phải chịu lầm than và lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Cũng như Nguyễn Khắc Nhu, người trực tiếp tham gia khởi nghĩa Yên Bái là Nguyễn Thị Giang. Nguyễn Thị Giang thường được gọi là cô Giang, đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, có nhiều hoạt động tích cực, gan dạ giúp tổ chức và Nguyễn Thái Học. Mối tình giữa lãnh tụ Nguyễn Thái Học và cô Giang là thiên tình sử đẹp được ghi đậm trong cuốn sử của tổ chức này. Dành tình yêu cho Nguyễn Thái Học, cô Giang thấu hiểu rằng phía trước mình là cả một chặng đường đầy gian nan. Bởi lẽ người xưa từng nói, anh hùng tự cổ nan vì vụ, hào kiệt hả nhân cánh cổ ra. Có nghĩa là từ xưa làm vợ người anh hùng vẫn khó khăn vì bậc hào kiệt ít nghĩ đến tình riêng. Nguyễn Thị Giang để lại một bài thơ, đúng hơn là một bài điếu văn nhan đề là Khóc Nguyễn Thái Học. Bài thơ được bắt đầu bằng những dòng đề từ thật cảm động. Anh đã là người yêu nước, không làm trọn được nhiệm vụ cứu nước. Anh đã phải thác đem theo linh hồn cao cả và sự uất hận về dưới suối vàng. Các đồng chí phải sống lại sau anh để đánh đổ cường quyền và cứu lấy đồng bào đau khổ, phải chịu đựng nhục nhã mới có ngày mong được vẻ vang. Mặc dù bài thơ được viết ra để khóc người yêu quý của mình, song toàn bài thơ chỉ là lời nhắc nhủ một người chiến sĩ trước linh hồn của người bạn chiến đấu vừa ngã xuống. Ta hãy nghe những lời tâm sự của cô Giang với lãnh tụ Nguyễn Thái Học. Thân không giúp ích cho đời, thù không trả được cho người tình chung. Dẫu rằng đường độ trẻ trung, quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh. Con đường tiến bộ mông mênh, éo le hoàn cảnh, buộc mình biết sao. Sự hy sinh của Nguyễn Thái Học đã gieo vào lòng cô Giang một nỗi đau quá lớn, tưởng chừng không thể vượt qua được. Dưới đây là lời vĩnh quyết của tác giả với các chiến hữu của mình trước khi trở về bên người thân yêu. Bây giờ hết kiếp thơ đào, gian nan bỏ mặc đồng bào từ đây, dẫu rằng chút phận thơ ngây, sở đồng chí đã có ngày ghi tên. Chết đi, dạ những buồn phiền, nhưng mà hoàn cảnh chuyên chuyên buộc mình. Sau khi viết bài khóc Nguyễn Thái Học cũng là lời khóc mình này, cô Giang đã trở về thổ tang, bí mật thăm gia đình Nguyễn Thái Học, rồi ra đường cái quan gần làng là nơi hai người thường vẫn gặp nhau trao đổi công việc, rút súng lục ra tự tử. Trước khi trở về cõi vĩnh hằng, cô Giang dường như linh cảm một ngày thành công sắp đến. Quốc kỳ phấp phới trên thành, tuổi thân không được, chết vinh dưới cờ. Con người đầy đau khổ ấy đã kết thúc bài khóc với những lời như oán, như than dưới đây. Cực lòng lỡ bước xa cơ, chết sầu, chết thảm, có thừa xấu xa. Thế du, đời thế du mà, đời mà ai biết, người mà ai hay. Khởi nghĩa Yên Bái, dù thất bại, song đó đã châm ngòi nổ cho các cuộc nổi dậy sau này của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi trọn vẹn. Gần 9 thập kỷ trôi qua, sau những vần thơ về khởi nghĩa Yên Bái và lãnh tụ Nguyễn Thái Học, còn vọng mãi ngàn thu.
Tình yêu non nước trong trái tim anh hùng nước Nam tràn dâng cao ngất khi quê nhà máu nhuộm đau thương. Lòng đầy dũng khí danh cao người nghìn sao vẫn nhớ. Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học chống giặc thực dân. Miền cao Yên Bái say kiếm cung trong vùng khí thiêng. Từng bao trai tráng đua nhau về quyết liệt xung phong. Lời thề tâm huyết xây quê nhà vùng lên chiến đấu. Nhớ về cội nguồn tâm cương quyết mặt trận sông pha. Con đường dân thân tháng năm dài vượt bao gian khó.
xuân có. Không thành công cũng thành nhân, thề tiến mãi không ngừng. Chung lòng đấu tranh, hướng muôn đời nghìn sao dân bước. Hào hùng cùng nhau sán vai trong lửa khói mịt mù. Bao lần khởi binh khiến quân thù nhiều phen kia phía. Rơi đầu thân nát tâm xem thường quyết giữ nước nhà. Lưu đồng thân hương chung câu thề đồng tâm chiến đấu. Từng vùng Việt Nam quốc dân làng khởi nghĩa giết thù. Hồn thiêng sông núi ghi chiến công muôn đời sáng danh. Cùng nhau tha thiết mang chung dòng máu đỏ Việt Nam. Nghìn trùng gian chân cho muôn đời sử xanh ghi chép. Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học muôn kiếp lưu danh. Lòng dân ghi nhớ luôn tiếng thương bao lời hiến dâng. Vượt bao gian khó gương anh hùng diễn dặn thực dân. Bầu trời bao la mây muôn màu rừng xanh êm song. Muôn đời ghi lời người yêu nước hào hùng hy sinh. Trong trái tim anh hùng nước Nam tràn dâng cao ngất khi quê nhà máu nhuộm đau thương. Lòng đầy dũng khí danh cao người nghìn sao vẫn nhớ. Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học trông giặc thực dân. Miền cao Yên Bái xây kiêm cung trong vùng khí thiêng. Từng bao trai tráng đua nhau về quyết liệt xung phong. Lời thề tâm huyết xây quê nhà vùng lên chiến đấu. Nhớ về cội nguồn tấm cương quyết mặt trận sông pha. Con đường dân thân tháng năm dài vượt bao gian khó. Không thành công cũng thành nhân, thề tiến mãi không ngừng. Chung lòng đấu tranh hướng muôn đời nghìn sao dân bước. Hào hùng cùng nhau sán vai trong lửa khói mịt mù. Bao lần khởi binh khiến quân thù nhiều phen khiếp vía. Rơi đầu thân nát tâm xem thường quyết giữ nước nhà. Lưu đồng thân hương chung câu thề đồng tâm chiến đấu. Từng vùng Việt Nam quốc dân đảng khởi nghĩa giết thù. Hồn thiêng sông núi ghi chiến công muôn đời sáng danh. Cùng nhau tha thiết mang chung dòng máu đỏ Việt Nam. Nghìn trùng gian chuẩn cho muôn đời sử xanh ghi chép. Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học muôn kiếp lưu danh. Lòng dân ghi nhớ luôn tiếng thương bao lời hiến dâng. Vượt bao gian khó gương anh hùng diễn dặm thực dân. Bầu trời bao la mây muôn màu rừng xanh êm song. Muôn đời ghi lời người yêu nước hào hùng hy sinh. Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang. Lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng.
Việt Nam vạn tuế, Việt Nam vạn tuế. Việt Nam vạn tuế, Việt Nam vạn tuế.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những loại hình nghệ thuật sớm nhất của loài người, gắn bó với con người từ thời nguyên thủy, múa sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ánh tình cảm, hiện tượng của cuộc sống. Nguồn gốc của nghệ thuật múa chính là những hành động của con người trong đời sống, trong quá trình lao động, cộng với sự quan sát thiên nhiên. Từ đó, các động tác múa có những thay đổi, cải tiến đi đến khái quát nghệ thuật.
Không đơn giản để chinh phục khán giả khi biểu diễn múa trên sân khấu, để nghệ thuật múa được đón nhận không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả tâm hồn của người xem, thì diễn viên và biên đạo múa phải tâm huyết, sáng tạo, phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức trên sàn diễn. Khó khăn vất vả, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn gắn bó với nghệ thuật múa bằng tất cả tình yêu và tâm huyết của mình. Nhân dịp đầu xuân, phóng viên văn nghệ đã có dịp tới thăm và trò chuyện với nghệ sĩ Thanh Thanh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh về niềm đam mê nghệ thuật múa của cô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ, mẹ là nghệ sĩ múa của đoàn nghệ thuật Yên Bái, nên ngay từ khi còn nhỏ, Thanh Thanh đã bén duyên với nghệ thuật múa. Được thừa hưởng năng khiếu thiên bẩm từ mẹ, cộng với niềm say mê sau mỗi lần theo mẹ là nghệ sĩ ưu tú Bích Đậu đi lưu diễn khắp vùng Tây Bắc đã thôi thúc Thanh Thanh đến với con đường nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Mặc dù ban đầu cha mẹ không ủng hộ con gái vì biết rằng nghề múa rất vất vả, nhưng khi thấy được quyết tâm của Thanh Thanh, họ đã đồng ý để con gái theo học hệ trung cấp tại trường múa Việt Nam khi mới vừa tròn 16 tuổi. Ra trường năm 2000, Thanh Thanh được nhận về đoàn nghệ thuật tỉnh công tác. Sau đó ít lâu, Thanh Thanh tiếp tục theo học trường Đại học Nghệ thuật Quân đội chuyên ngành huấn luyện múa. Công việc chính hiện nay của Thanh Thanh là diễn viên múa. Thỉnh thoảng cô cũng tham gia công tác biên đạo khi cơ quan có nhu cầu, làm biên đạo cho các đội văn nghệ quần chúng ở địa phương. Công việc cũng khá vất vả nhưng mang lại cho cô nhiều niềm vui nên Thanh Thanh chưa bao giờ ân hận bởi sự lựa chọn của mình. Cô cho rằng mình may mắn khi có nghệ sĩ Anh Đậu, vừa là mẹ, vừa là đồng nghiệp, luôn ở bên cạnh giúp đỡ và truyền động lực để cô vượt qua được những khó khăn trong nghề múa và hoàn thành tốt công việc của mình. Mặc dù nghệ sĩ ưu tú Anh Đậu đã nghỉ hưu, Thanh Thanh cũng đã có một chỗ đứng khá vững trong nghề múa. Hiện nay cô đang là phó trưởng phòng ca múa nhạc. Nhưng hai mẹ con vẫn thường xuyên trao đổi về công việc, về tình yêu với nghề và những sáng tạo trong nghệ thuật múa. Để có một bài múa đẹp, giàu cảm xúc, đòi hỏi người biên đạo trước hết cần có sự am hiểu về văn hóa và chủ thể sáng tác. Thanh Thanh cho rằng mảnh đất Yên Bái, nơi quần tụ và sinh sống của gần 30 dân tộc anh em, với những nét văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc, chính là những chất liệu quý giá để cô có thể khai thác và sáng tác nên những bài múa đẹp, vừa mang đậm hơi thở cuộc sống, vừa mang tính nghệ thuật cao. Sự đam mê, nhiệt huyết và hết mình với nghề đã mang đến cho Thanh Thanh nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và lần nào Thanh Thanh cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Chia sẻ với phóng viên văn nghệ, Thanh Thanh cho biết.
Theo nghề múa thì đầu tiên là phải đam mê thì vượt qua cái vất vả. Thứ nhất là về tuổi tác thì nghệ thuật thì nó tuổi trẻ đâu. Nhưng bây giờ mình gần 40 rồi thì có thể là mình cũng cứng hơn. Hình thức thì nó cũng không được đẹp nhưng mà vượt qua tất cả thì mình phải cố gắng. Ví dụ như là ăn uống phải kiêng khem hơn. Thế nếu mà để nghĩ trong nghề thì phải người phải nhỏ nhắn. Thì về hình thức thì cũng phải trau dồi rất là nhiều, cũng như là chuyên môn. Nhưng về cái tự mình cảm thấy là bây giờ cái tuổi này rồi thì mình khi mình đứng ở lớp trẻ mình phải cố gắng hơn. Thì đấy là cái quy luật thôi. Thì mình nghĩ rằng cũng không phải là khó khăn bởi vì tầng lớp nào thì thôi, che già băng mỏng. Thì bây giờ đứng cùng cái tuổi trẻ thì mình phải cố gắng.
Nói về những kỷ niệm khó quên trong nghề múa, Thanh Thanh cho biết.
Những đợt đi diễn ở vùng sâu, vùng xa, mưa gió. Nhưng mà để mà cái tình cảm với nghề vẫn nhiệt tình biểu diễn. Và dưới vùng sâu xa những cùng người dân tộc thiểu số, những người Mông nhìn người ta rất là đáng yêu và dù lạnh như thế mà các em vẫn chăm chú xem múa thì cái đấy là cái kỷ niệm để mình khó quên những lần đi phục vụ vùng sâu vùng xa.
Trước thềm năm mới, Thanh Thanh có rất nhiều dự định. Cô chia sẻ.
Trong thời gian tới thì mà dự định em vẫn muốn mở một lớp múa cho học sinh cấp 1, cấp 2.
Không giống như nhiều nghệ sĩ khác, khi hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh không đặt ra cho mình bất cứ một mục tiêu nào cả. Nhưng đã đam mê thì đam mê hết mình, đã cháy là cháy hết mình. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, cô đã gắn bó với nghệ thuật múa bằng cả nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng. Dù cuộc sống, công việc đôi khi gặp khó khăn, nhưng tình yêu nghệ thuật thì chưa bao giờ vơi cạn. Có lẽ chính điều đó đã giúp cô có một tâm hồn luôn tươi vui, lạc quan và tràn đầy năng lượng để sống và gắn bó với công việc mà cô yêu thích.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.